thôn vệ tinh không, chương 1355, chiến trường cấp chân thần, góc truyện audio.com, La Phong nhẹ nhẹ lắc đầu, người ngu quá, một hách nóng này thật rồi. Hắn là lúc trước vào quân đội sàng lọc thấy La Phong có thể đánh bại hắn, mà tân binh cũng chỉ có hai người bọn họ cho nên mới đi theo La Phong. Hơn nữa, tạm thời yếu thế đi theo La Phong, gặp phải nguy hiểm dùng một vài át chủ bài bảo vệ tính mạng cũng để La Phong chết trước. Chỉ là không ngờ La Phong điên cuồng như vậy, hắn cũng không dám tiếp tục đi theo La Phong điên cuồng nữa. Tiếp tục như vậy, La Phong muốn chết thì một hách hắn e rằng cũng toi mạng trong hỗn chiến cấp chân thần. Một hách truyền âm phẫn nộ quát, người căn bản không biết nhiệm vụ cấp tai nạn có nghĩa là gì. Đã như vậy, ngươi cứ liều mạng phần ngươi, ta đi đường ta, không theo ngươi nữa, vèo, một hách lúc này lẳng lặng nhanh chóng rời đi, nhanh chóng lao về phía chiến trường hỗn chiến. La Phong nhìn theo một hách rời đi, khẽ thở dài. Đồng bọn duy nhất sau khi gia nhập quân đội cũng đã ly khai như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ chính thức tín nhiệm ta cả. La Phong lắc đầu, rồi vẫn lặng lẽ quan khán đại hỗn chiến giữa trời cao từ bụi cỏ dại. Quan khán hồi lâu sau, mới bắt đầu lặng yên hành động. Cả Cửu Yên Trạch có tam đại chiến trường, lần lượt là chiến trường pháp tắc chi chủ, số lượng nhiều nhất hỗn loạn nhất. Chiến trường cấp chân thần có trên vạn chân thần. Chiến trường giữa sáu đại hư không chân thần, trong đó chiến trường pháp tắc chi chủ chiếm phạm vi lớn nhất nhưng rất phân tán. Thiên không, ao đầm, đáy đầm, đều có pháp tắc chi chủ chiến đấu. Các chân thần tuy nói cũng có trong không trung, ao đầm, nhưng tụ tập nhiều nhất ở trong vùng tử đằng trạch của Cửu Yên Trạch. Dù sao số lượng họ cũng không phải là quá nhiều, khu vực vùng tử đằng trạch cũng đủ để họ chiến đấu rồi. Còn những pháp tắc chi chủ thì không hẹn mà cùng đều tránh xa vùng đó, không dám đến gần. Dù sao chân thần hỗn chiến, một khi bị lan đến là rất dễ chết. Chiến trường cấp chân thần, La Phong lẳng lặng di chuyển tốc độ nhanh vô cùng, lao về phía chiến trường cấp chân thần. Song trên đường đi hắn cũng gặp ba lượt chiến đấu, đều là pháp tắc chi chủ phe Cửu Yên Trạch. Khi thấy La Phong, họ liếc mắt đã nhận định La Phong chính là chiến sĩ bộ lạc Huyễn Dục Sơn. Ba lượt chiến đấu đó, La Phong vì muốn sớm đến chiến trường cấp chân thần, nên không muốn bắt nạt đám pháp tắc chi chủ. Nhưng đối với phương thật sự liên tục lao vào, La Phong cũng không thể tránh được. Ba lượt chiến đấu La Phong dù không muốn cũng giết một pháp tắc chi chủ. Mất hồi lâu, La Phong đứng trên vùng ao đầm, đưa mắt ra xa. Ở đằng kia, La Phong lẳng lặng đưa mắt nhìn. Xa xa trên ao đầm có vô số những dây cỏ màu tím tươi tốt. Nơi này là khu vực tử đằng trạch thuộc Cửu Yên Trạch. Chỉ thấy một khoảng bầu trời khu vực này đang có hàng loạt dị thú chân thần, bộ lạc chân thần liên tục chiến đấu, thậm chí còn có không ít chân thần từ ao đầm xông ra, hiển nhiên phía dưới ao đầm cũng có hỗn chiến. Xem ra họ cũng đều không muốn chết, La Phong quan khán, chân thần song phương đều chiến đấu từng đôi với nhau, người đấu với ta đấu với ngươi, làm như vậy, sẽ không gặp phải công kích đại quy mô mang tính tập thể. Loại một đối một, hoặc hai đấu một như vậy, phải rất lâu mới có một người chết. Còn nếu là công kích có tính tập thể, một lần càn quét là chết mấy người. Song phương không hẹn mà cùng đều lao với giữa. Góc truyện audio.com, trận doanh đối phương, hỗn chiến với nhau. Dù sao chân thần cũng khác pháp tắc chi chủ, số lượng chân thần cũng ít, bất kỳ siêu thế lực cũng đều tiếc việc trắng trợn lãng phí cường giả chân thần. Thi thể, La Phong nhìn vẻ chờ đợi. Hắn bây giờ đang đợi thi thể cấp chân thần xuất hiện. Khi La Phong tránh ở chỗ gần chiến trường cấp chân thần, lẳng lặng chờ đợi thời cơ xuất hiện, thì ở một chỗ khác trên chiến trường cấp chân thần, khá xa khu vực này, cũng ẩn nấp một đội pháp tắc chi chủ. Đội trưởng, quá lợi hại. Chiến trường cấp chân thần đáng sợ như vậy, đội trưởng vẫn dễ dàng đoạt được một thi thể chân thần. Lợi hại, đối với đội trưởng, có vẻ rất đơn giản. Nếu là ta, khẳng định sống không nổi rồi. 18 pháp tắc chi chủ đang ẩn nấp trong cỏ dại xa xa. Đây chính là nhóm đội trưởng của tiểu đội do Mãng Hà quân phái ra lần này. Những quân sĩ khác đang tâng bốc đội trưởng. Vừa rồi, đội trưởng đã triển lộ thực lực vô cùng mạo hiểm đoạt được một thi thể chân thần của Cửu Yên Trạch. Việc tâng bốc này, một là chúng bội phục thật, đội trưởng đích xác rất cường đại. Hai là còn hy vọng đội trưởng đi cướp đoạt mấy thi thể chân thần nữa, giúp họ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ quân đội. Tốt rồi, nghe tâng bốc rất đội trưởng hưởng thụ một lát rồi rốt cục truyền âm quát. Các quân sĩ có lẽ không rõ lắm, nhưng đội trưởng lại hiểu rõ, vừa rồi hắn rồi mạo hiểm ra sao. Chỉ một lần không thể làm lại đâu. Đội trưởng lướt mắt nhìn quanh, dập tắt hy vọng của một vài quân sĩ. Lúc trước trên chiến trường cấp chân thần, những pháp tắc chi chủ ấy không một ai dám đến gần. Ta đột nhiên xuất hiện cướp lấy một thi thể, việc này ngoài sở liệu của họ. họ không hề chuẩn bị, sau đó ta mới có thể nhanh chóng đào tẩu. Dù vậy ta cũng bị một lần công kích, nếu ta chạy chậm một chút bị vài chân thần vây lại. Đội trưởng nói rồi lắc đầu, hắn trải qua rất nhiều nhiệm vụ quân đội, thậm chí hắn đã trải qua cả nhiệm vụ cấp luân hồi. Hắn hiểu rõ, thời điểm mấu chốt nên xuống tay thì phải xuống tay, nên liều một phen. Hắn dẫn một nhóm quân sĩ, vừa vặn lấy trước được một thi thể. Đầu tiên là bảo vệ tính mạng mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau này sẽ từ từ giúp các quân sĩ khác cũng không muộn. Đội trưởng, cả đám nhìn về phía đội trưởng, ta cũng sẽ không phải không giúp các ngươi. Đội trưởng truyền âm nói, nếu không giúp lúc này ta đã đi luôn. Đợi đi, đợi cơ hội tới, các ngươi tất cả phải nghe theo ta an bài, ta sẽ kiệt lực giúp mọi người. Đội trưởng chỉ cần hạ lệnh, chúng ta sẽ hoàn toàn vâng theo. Cả đám lính ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Bất luận như thế nào, bản thân đội trưởng đã có một thi thể chân thần rồi. Quân công như vậy là đủ, nhưng những quân sĩ khác lại có tới 17 người, như vậy cần 17 thi thể dị thú cấp chân thần của phe Cửu Yên Trạch. Lấy đi 17 thi thể chân thần, cả đám lính lo lắng. Lúc trước đội trưởng thoạt nhìn cũng rất dễ dàng, chỉ cần xuất kỳ bất ý như vậy, nhanh chóng đoạt được thi thể, sau đó lập tức chạy trốn. Mặc dù là ta cũng có thể thành công. Trong đám quân sĩ cũng có người cảm giác lúc trước đội trưởng rất dễ dàng, cảm thấy có lẽ mình mà mạo hiểm cũng có khả năng thành công. Nhưng về sau hậu kỳ cũng không lấy được thi thể. Nếu họ sốt ruột quá, cũng có. Gocchuyenaudio.com, thể sẽ làm như vậy. Đội trưởng liếc mắt quanh, nhíu mày truyền âm quát. Nhớ kỹ, một lần rồi không thể làm hai lần. Lần đầu tiên sơ ý, lần thứ hai khẳng định sẽ cảnh giác. Những chân thần kia không bắt được ta, nhưng cũng sẽ không cho ta làm một lần nữa. Các ngươi nhất thiết không được mạo hiểm, nếu ai mạo hiểm ta lập tức rời khỏi chiến trường ngay. Rõ, chúng ta sẽ không làm bậy đâu. Cả đám đều nói, đám đội trưởng rất kiên nhẫn đợi cơ hội, La Phong cũng đang đợi. Chỉ là hắn không biết đám quân sĩ bọn đội trưởng cũng đang ở khu vực chung quanh. Dù sao đội trưởng rất có kinh nghiệm, lúc lên kế hoạch quyết định vô cùng đơn giản. Hắn tới sớm hơn La Phong, lấy được một thi thể chân thần sớm hơn. Nhất niệm hư không, cả Cửu Yên Trạch tất cả đều là trong phạm vi hư không bao phủ. Trong phạm vi này, thậm chí chí bảo loại khu vực tất cả đều không có hiệu quả. Cho dù thí Ngô Vũ Dực ở đây, cũng có thể không có hiệu quả khống chế thời gian không gian. La Phong hiểu được điểm này. Trên chiến trường, chỉ có hư không chân thần mới có thể khống chế toàn cục. Các chân thần, pháp tắc chi chủ chỉ có thể dựa vào mắt quan khán, thần lực cảm ứng. Chỉ có thể dựa vào mắt khán và thần lực cảm ứng. La Phong cũng cẩn thận dán mắt nhìn xung quanh, ầm 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 ầm, tựa như long trời lở đất, trên chiến trường chân thần, một khoảng hỗn loạn, La Phong đứng xa xa cẩn thận quan sát từng chỗ một chờ đợi thời cơ xuất hiện. Bành, một thân hình dữ tợn từ ao đầm lầy lội bị đánh bay ra ngoài, quay cuồng trên không. Thân thể to lớn của nó lăn lộn tựa hồ rơi vào trạng thái vô ý thức. Sau đó một thân ảnh như tia chớp của chân thần bộ lạc từ trong ao xông ra cầm một thanh thạch côn kỳ dị, thanh thạch côn cực sắc bén. Hắn giơ thạch côn lên, lao theo sau con dị thú bị ném văng quay cuồng, đập mạnh một cú. Phốc, thạch côn sắc bén, đâm thẳng vào đầu con dị thú. Cú đâm này làm con dị thú quay cuồng, thi thể bị ép ngược vào giữa ao đầm. Thi thể dị thú khổng lồ ầm ầm rơi xuống, làm bọt nước bắn tung ra bốn phía. Thạch côn đâm vào đầu dị thú chân thần, những luồng chấn động đáng sợ cũng tóe ra trên thạch côn. A, theo tiếng rít đau khổ, con dị thú chân thần rốt cục cũng gục đầu xuống, không nhúc nhích nữa. Ha ha ha, tên chân thần bộ lạc nhất thời ngông cuồng cười ha hả. Ầm, cơ hồ ba thân ảnh dị thú đồng thời quét tới, chỉ có thể bắt nạt tiểu gia hỏa không có chiến giáp cấp chân thần hộ thể. Đáng chết, bộ lạc Huyễn Dục Sơn khốn khiếp. Ba dị thú chân thần rít lên vọt tới, làm chân thần bộ lạc căn bản không dám ứng đối, lập tức bỏ chạy. Cũng chỉ đánh những người yếu, trong số hàng loạt chân thần dị thú và chân thần bộ lạc hơn phân nửa đều chưa từng gia nhập quân đội. Do đó không ít người không có chiến giáp cấp chân thần. Như lúc trước hoành hành ma thần khi vừa xuống, đã gặp phải một con dị thú chân thần cũng không có chiến giáp cấp chân thần hộ thể. Nơi rất xa, thi thể chân thần, phe Cửu Yên Trạch, đám lính dưới trướng đội trưởng ai nấy đều thèm thuồng. Đừng mạo hiểm, ta nói rồi, đừng mạo hiểm. Đội trưởng nhìn chung quanh, uy tín và thực lực của hắn làm đám lính chỉ có thể nhẫn nhịn thèm thuồng. Dù sao họ cũng không thể làm được, cũng là muốn đội trưởng giúp bọn họ, chỉ là đội trưởng cũng không ngu. Chiến trường cấp chân thần, ở một chỗ khác xa. Gocchuyenaudio.com, xa, La Phong cũng đang nhìn chằm chằm vào thi thể dữ tợn đang nằm trong ao đầm. thi thể dài vài chục vạn km, hơn phân nửa đều ở dưới ao đầm, phần còn lại lộ ra bên ngoài. Thi thể chân thần, phe Cửu Yên Trạch, La Phong sáng mắt lên, La Phong lướt mắt nhìn khắp vị trí các chân thần khác trên chiến trường. Thần lực cũng cảm ứng, không ngừng xác nhận chính xác từng vị trí. Lúc này họ đang hỗn chiến, mặc dù có thể ngăn trở ta căn cứ vào khoảng cách nhiều nhất là 5 tên chân thần tới kịp. Vẻn vẹn chỉ 5 tên chân thần mà thôi, không có uy hiếp gì. Trong đầu La Phong hiện lên 8 lộ tuyến di chuyển, lúc này lập tức hành động. Vừa di chuyển, căn cứ vào sự di động của các chân thần đang hỗn chiến, La Phong cũng không ngừng điều chỉnh lộ tuyến của mình, tính toán nguy hiểm. Vèo, sắp đến khu nguy hiểm, từ bây giờ, mỗi một giây đều có thể bị phát hiện. Bị phát hiện càng chậm ta càng chạy trốn dễ dàng hơn. La Phong đã tiến vào chiến trường cấp chân thần đáng sợ như long trời lở đất. O o o, cách chương.